Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 176. Giê-xu và Gioan tới Enganim.
Thời tiết đã thật sự giữ lời hứa và giải quyết bằng một trận mưa không vui, nhỏ hạt nhưng dai dẳng. Những người đi xe thì được che chở tốt, nhưng những người đi bộ hay ngồi trên lưng lừa thì bị ướt và khổ. Nhất là những người ngoài các phiền vì bị ướt đầu, ướt vai, lại thêm cái khổ bị lớp bùn càng lúc càng nhão chui vào sang đan, dính vào chân và bắn lên quần áo. Các khách hành hương đội áo khoác hay mền lên đầu, đôi khi họ gấp đôi lại và trông họ giống như từng ấy thầy dòng đội nón. Giê-xu và Gioan đi bộ bị ướt đẫm, nhưng họ không lo bảo vệ thân mình cho bằng che cho cái túi xách trong đó có các quần áo để thay đổi. Họ tới Enganim như vậy và bắt đầu đi tìm các tông đồ. Họ chia tay nhau để đi tìm cho mau hơn. Gioan là người tìm thấy họ, đúng hơn là ông tìm được Giacôbê Giê-bê-đê đã mua được lương thực cho ngài Sa-bát.
Chúng tôi đã lo, và nếu chúng tôi không gặp hai người thì chúng tôi sẽ trở lại con đường, dù là ngày Sa-bát. Thầy đâu?
Người đi tìm các anh, trên con đường đầu tiên đi về phía gần nhà người thợ rèn.
Vậy hãy nhìn đây, chúng tôi ở trong căn nhà này. Một người đàn bà đại độ sống với ba đứa con gái. Hãy đi tìm thầy ngay, rồi tới đây.
Giacôbê hạ giọng và thì thầm trong khi nhìn chung quanh ông.
Ở đây có nhiều Pha-ri-siêu và chắc chắn là với ý đồ xấu. Họ hỏi chúng tôi, tại sao thầy không ở với chúng tôi? Họ muốn biết người đã đi trước hay còn ở đằng sau. Trước tiên chúng tôi đã nói, chúng tôi không biết. Và đó là đúng, vì làm sao chúng tôi có thể nói khi chúng tôi không biết người ở đâu? Nhưng họ không tin chúng tôi. Lúc đó Iscariot, anh ta chẳng ngần ngại gì, đã nói người đi trước rồi. Nhưng vì họ không tin nên đặt các câu hỏi. Đi với ai? Đi bằng gì? Người đi hồi nào? Nếu người ta biết rằng thứ sáu tuần trước người còn ở Giscala, anh ta đã nói ở Ptolemai, người lấy chỗ trên một chiếc tàu, và như vậy người đi trước chúng tôi. Người sẽ lên đất ở Chope để vào Jerusalem bằng cổng Damas, để tới ngay nhà của Giuse Arimathi, căn nhà của ông ở Bezeta.
Nhưng tại sao lại từng ấy nói dối?
Gioan bực mình hỏi.
Nào ai biết? Chúng tôi cũng đã nói vậy với anh ta, nhưng anh ta cười và nói mắt thế mắt, răng thế răng, và nói dối cho nói dối, chỉ cần là thầy được an toàn. Tôi biết họ tìm người để hại người. Phêrô cũng lưu ý anh ta là nhắc đến tên Giuse. Như vậy có thể làm phiền cho ông ta. Nhưng Giuđa trả lời, họ sẽ chạy tới đó, và khi thấy sự kinh ngạc của Giuse, họ sẽ hiểu là điều đó không đúng. họ sẽ ghét anh vì trò khôi hài anh làm cho họ. Chúng tôi phản đối, nhưng anh ta cười và nói, ồ, tôi cười trên sự thù ghét của họ. Tôi biết cách làm cho nó thành vô hại. Nhưng đi đi, đi Gioan, cố tìm thầy trở lại cùng với người. Trời mưa giúp ích cho chúng ta. Các Pha-ri-siêu ở lại trong nhà để khỏi bị ướt bộ y phục thùng thình của họ.
Gioan trao cái giỏ của ông cho anh ông và ông chạy đi. Nhưng Giacobbe giữ ông lại và nói,
đừng nói với thầy các lời nói dối của Giuđa. Dù ông đã nói với mục đích tốt, nó vẫn luôn luôn là các lời nói dối, và thầy ghét sự dối trá.
Em sẽ không nói.
Và Gioan chạy đi. Giacobbe đã nói đúng. Các người giàu ở lại trong nhà. Ngoài đường chỉ toàn là các người nghèo nhốn nháo đi tìm một chỗ trọ. Giê-xu ở dưới lối vào gần sưởng bịt móng ngựa. Gioan lại với người và nói,
tới mau thầy ơi, con đã tìm thấy họ. Chúng ta sẽ có thể thay đồ khô.
Và ông không nói gì hơn nữa để giải thích sự vội vã của ông. Họ mau lẹ tới nhà và vào trong, qua cái cửa chỉ cần đẩy ra. Lập tức, 11 tông đồ bao quanh lấy Giê-xu, tự như họ đã không thấy người trong nhiều tháng. Bà chủ nhà, một người đàn bà nhỏ tàn tạ, gầy gò, liếc nhìn họ qua cái cửa hé mở.
Bình an cho các con.
Giê-xu nói với một nụ cười và người hôn tất cả họ với cùng một tình cảm. Mọi người đều nói, có biết bao điều để nói, nhưng Phê-rô hô lên.
Yên lặng, và hãy để cho người yên. Các bạn không thấy người bị ướt và mệt chừng nào sao?
Và ông nói với thầy,
con đã sửa soạn nước nóng cho thầy tắm, và hãy đưa áo khoác ướt của thầy cho con, và các quần áo ấm con đã lấy ở trong giỏ của thầy.
Rồi ông quay về phía nhà trong và kêu lên,
bà ơi, khách tới, mang nước lên, còn các thứ khác tôi sẽ lo.
Người đàn bà e lè cũng như các người đau khổ khác, và khuôn mặt của bà nói lên là bà đau khổ, lặng lẽ băng qua hành lang, được theo sau bởi ba cô con gái cũng mảnh khảnh như bà, với cùng một vẻ biểu lộ, vào nhà bếp để bưng các nồi nước sôi.
Thầy ơi, tới đây, cả cậu nữa, Gioan, quý vị lạnh như kẻ chết đuối, nhưng con đã cho luộc cây đỗ tùng với giấm để pha vào nước, cái đó sẽ làm dễ chịu.
Thật vậy, khi đi qua, cái nồi xông ra mùi giấm và các mùi thơm khác. Giê-xu đi vào một căn phòng nhỏ, trong đó có hai cái thùng gỗ lớn, có lẽ dùng để giặt giũ. Người nhìn người đàn bà đi ra cùng với các con gái của bà và chào.
Bình an cho bà và các con gái của bà, nguyện Chúa trả công cho bà.
Cảm ơn Chúa.
Và bà lui đi. Phê-rô vào phòng cùng với Giê-xu và Gioan. Ông khép cửa lại và xì xèo.
Cẩn thận, đừng để cho bà ta biết thầy là ai. Tất cả chúng ta đều là khách hành hương, và thầy là Rabbi, còn chúng con là bạn thầy. Thực vậy, tận đáy lòng không phải là... đó chỉ là một sự thật bị che phủ. Có quá nhiều Pharisee và những người lưu ý đến thầy. Xin thầy cẩn thận kín đáo, sau đó chúng con sẽ nói.
Rồi ông đi ra, để hai người ở lại và trở về với các bạn ông đang ngồi trong một phòng nhỏ.
Và bây giờ chúng ta sẽ nói gì với thầy đây? Nếu chúng ta nói rằng chúng ta đã nói dối thì người sẽ buồn. Nhưng chúng ta không thể không nói điều đó với người.
Phê-rô nói,
nhưng đừng lo, chính tôi đã nói dối, tôi sẽ nói điều đó với người.
Và điều đó sẽ làm cho người buồn hơn. Anh không thấy người buồn tới cỡ nào sao?
Tôi thấy, nhưng bởi vì người mệt. Ngoài ra, kể cả tôi có thể nói với các người Pharisee, tôi nói dối các ông. Đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Điều quan trọng là làm sao để người không phải khổ.
Tôi sẽ không nói gì với ai cả. Nếu anh nói điều đó với người, anh sẽ không giữ kín nó được. Nếu anh nói với họ, anh sẽ không thể cứu người khỏi cạm bẫy của họ.
Philip nhận xét.
Chúng ta sẽ coi.
Judah nói cách bảo đảm. Qua đi một lúc, rồi Giê-xu vào với y phục khô ráo, được bổ sức bởi tắm rửa. Gioan theo sau người. Họ nói về tất cả những gì đã xảy đến cho nhóm các tông đồ, cũng như cho thầy và Gioan. Nhưng không ai nói gì về các Pharisêu cho tới lúc Judah tuyên bố.
Thưa thầy, con biết chắc chắn là các kẻ ghét thầy tìm thầy, nên để cứu thầy, con đã tung ra cái tin là thầy không đi Jerusalem bằng các con đường theo thói quen, nhưng bằng đường biển tới Joppe. Họ sắp đi về hướng đó.
Nhưng tại sao lại nói dối?
Tại sao họ nói dối?
Họ đó là họ, và con không là, con không được là như họ.
Thưa thầy, con chỉ là điều này, một người biết thầy và yêu thầy. Thầy muốn mất mạng sao? Con sẽ sẵn sàng để ngăn cản việc đó. Xin thầy nghe rõ con đây, và hãy cảm nhận quả tim của con trong các lời của con. Ngày mai thầy sẽ không ra khỏi đây.
Ngày mai là ngày Sa-bát.
Đúng, nhưng thầy không ra khỏi đây. Thầy sẽ nghỉ ngơi, thầy...
Judah, tất cả trừ ra tội, không một lý do nào có thể làm thầy chấp nhận thiếu sót việc thánh hóa ngày Sa-bát.
Họ
hãy làm điều họ muốn, thầy sẽ không phạm tội. Lại nữa, nếu thầy làm, tội của thầy sẽ đè trên thầy sẽ đặt vào tay họ một khí giới để tiêu diệt thầy. Con không nhớ họ đã nói rằng thầy là kẻ xúc phạm ngày Sa-bát sao?
Thầy có lý.
Các người khác nói.
Được rồi, thầy sẽ làm điều thầy muốn về ngày Sa-bát, nhưng về đường đi thì không. Chúng ta đừng đi theo con đường của mọi người. Thầy ơi, hãy nghe con, hãy đánh lạc hướng họ.
Nhưng sau cùng, anh là người nói, anh biết được điều gì chính xác?
Simon la lên khi vung vẩy cánh tay ngắn của ông.
Xin thầy ra lệnh cho anh ta nói.
Hãy bình an, Simon. Nếu anh em con đã biết được một điều gì nguy hiểm, có thể là một nguy hiểm cho chính anh ta, và anh loan báo cho chúng ta không được đối xử với anh như kẻ thù, nhưng phải biết ơn anh về điều đó. Nếu anh ta không thể nói tất cả, vì nó liên lụy tới các người thứ ba không đủ can đảm để khởi xướng việc nói ra, nhưng còn đủ thật thà để không cho phép một tội ác, tại sao các con lại muốn ép buộc anh ta nói? Vậy hãy để anh nói, và thầy sẽ nhận điều gì là tốt trong kế hoạch của anh và từ bỏ những gì không tốt. Hãy nói đi, Judah.
Cảm ơn thầy. Thật tình chỉ có thầy biết con là gì. Con đã nói, ở trong biên giới của Samari thì chúng ta có thể đi bằng an. Vì ở Samari, Roma chỉ huy nhiều hơn là ở Galilee và Judea. Và họ, những kẻ ghét thầy, họ không muốn phiền phức với Roma, nhưng luôn luôn là để đánh lạc hướng các kẻ dò thám. Con nói đừng đi theo con đường thẳng, nhưng khi ra khỏi đây, ta sẽ đi về phía Jotha'in, rồi không vào Samari, không đi băng qua tỉnh đó, nhưng đi về Sichem, rồi xuống Ephraim, qua Andomin và Carit, rồi từ đó về Bethany.
Đường xa và khó đi, nhất là nếu trời mưa.
Nguy hiểm, Adonim.
Hình như anh muốn tìm sự nguy hiểm.
Các tông đồ không thiện cảm. Nhưng Giê-xu nói.
Judah có lý, chúng ta sẽ đi lộ trình ấy. Sau đó chúng ta sẽ có giờ để nghỉ ngơi. Thầy còn có các việc khác phải làm trước khi giờ đến và phải hoàn tất. Thầy không thể vì ngu dốt mà nộp mình cho họ trước khi tất cả đều hoàn tất. Như vậy chúng ta sẽ đi qua nhà Lazaro. Chắc chắn ông bệnh rất nặng và ông đang chờ thầy. Các con hãy ăn đi, thầy rút lui. thầy mệt.
Cả đến không dùng một tí đồ ăn à? Thầy không bệnh chứ?
Không đâu Simon, nhưng đã 7 ngày rồi, thầy không ngủ trên giường. Chào các bạn, bình an cho các con.
Và người rút lui. Judah hớn hở.
Các anh thấy không? Người là kẻ khiêm nhường và chính trực. Người không từ chối điều gì người cảm thấy là tốt.
Đúng, nhưng anh có tin là người bằng lòng không? Thực sự bằng lòng không?
Tôi không tin, nhưng người hiểu là tôi có lý.
Tôi muốn biết, anh làm cách nào mà biết được bao nhiêu là chuyện. Tuy nhiên, anh vẫn luôn luôn ở với chúng tôi.
Đúng, và các anh canh chừng tôi như một con vật nguy hiểm. Tôi biết, nhưng không sao. Các anh hãy nhớ điều này. Người ta có thể lợi dụng ngay cả một tên ăn mày, ngay cả một thằng ăn cắp để biết, và ngay cả các phụ nữ nữa. Tôi đã nói chuyện với một tên ăn mày mà tôi cho nó của bố thí, với một tên ăn cắp và tôi khám phá ra, với một người đàn bà và bao nhiêu là điều người đàn bà có thể biết.
Các tông đồ nhìn nhau kinh ngạc, bằng một cái nhìn, họ hỏi nhau.
Judah đã lại gần và biết ở đâu? Khi nào?
Ông ta cười và nói.
Và với một người lính, đúng, vì người đàn bà đã nói nhiều tới nỗi gửi tôi tới nhà một người lính, và tôi được sự xác nhận, và tôi đã biết. Tất cả đều được phép khi cần. Ngay cả các cái điếm và các binh sĩ.
Anh là...
Bartolomeo nói, và ông kìm hãm lại điều ông muốn nói.
Đúng, tôi là tôi, không có gì ngoài là tôi. Một người tội lỗi đối với các anh, nhưng tôi, với tất cả tội lỗi của tôi phục vụ thầy tốt hơn các anh. Và ngoài ra, nếu một gái điếm biết được điều các kẻ thù của Giê-xu muốn, thì đó là một dấu họ đã tới các nhà gái điếm, hay họ có các cô ở với họ. Tôi cũng có thể có họ. Điều đó giúp ích cho tôi. Các anh thấy không? Hãy suy nghĩ rằng người có thể bị bắt ở biên giới Giu-đê, và hãy nói rằng tôi đã khôn ngoan để tránh được điều đó.
Tất cả đều lo nghĩ và ăn thực phẩm của họ một cách bất đắc dĩ. Rồi Bartolomeo đứng dậy.
Anh đi đâu đó?
Tìm người. Tôi không tin là người ngủ. Tôi đi mang sữa nóng cho người. Và tôi sẽ thấy.
Ông đi ra, vắng mặt một lát. Rồi ông trở lại.
Người ngồi trên giường và người khóc. Judah! Anh làm khổ cho người. Tôi đã nghĩ đúng vậy.
Người nói vậy à? Tôi đi cắt nghĩa cho người.
Không, người không nói vậy. Trái lại, người nói rằng anh cũng có công. Nhưng tôi hiểu. Đừng tới. Hãy để cho người yên.
Tất cả các anh đều ngốc. Người khổ vì người bị bắt hại, bị trở ngại trong sứ mạng của người.
Judah nói cách phẫn nộ. Gioan xác nhận.
Đúng vậy, người đã khóc ngay cả trước khi đến gặp các anh. Người rất khổ, kể cả cho mẹ người và các anh người, cho các nông dân tội nghiệp. Ôi, biết bao là đau khổ.
Kể đi, kể đi.
Rời xa mẹ người là một cái khổ. Thấy rằng người ta không hiểu người, không ai hiểu người cả. Đó là một cái khổ. Thấy rằng các đại tớ của Jogana. Ừ, đúng. Đúng là khổ để thấy họ. Tôi bằng lòng vì Mariam không gặp họ. Nó sẽ khổ và ghét tên Pharisee.
Phêrô nói.
Nhưng các anh tôi vẫn còn làm khổ cho Giê-xu à?
Judah tha đề hỏi cách nghiêm khắc.
Không, trái lại. Họ đã gặp nhau và nói chuyện cách tình nghĩa. Rồi họ từ biệt nhau trong bình an và với những lời hứa tốt. Nhưng người muốn họ, cũng như muốn chúng ta hơn tất cả. người muốn tất cả chúng ta xác tín về nước của người và về bản chất của nước ấy. Và chúng ta...
Joan không nói thêm, và sự yên lặng bao trùm căn phòng nhỏ được soi sáng bằng một cây đèn hai ngọn, soi cho 12 khuôn mặt suy nghĩ khác nhau.
Là sự sống.
tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.